Trong lúc Thiêu Thiêu ngủ, thì Nins nhìn thấy một thiện thần đứng trên nắp chiếc hòm của mẹ, được làm bằng gỗ sồi. Vốn sẵn tính nghịch ngợm, nên Nins đã dùng vợt để vợt thiện thần nhằm mục đích trêu chọc vị thần ấy. Nhưng không ngờ, chính thiện thần đó đã hóa phép biến Nins thành cậu bé tí hon có thể hiểu được tiếng nói của các loài động vật. Ở đây, chúng tôi muốn cung cấp thêm các thông tin để các em hiểu hơn về các thiện thần trong các truyện cổ vùng Tây Âu, Bắc Âu. Các thiện thần, hay còn gọi là thần địa tinh, là những vị thần có thân hình bé nhỏ, hay xuất hiện để giúp đỡ người nghèo khó bất hạnh, hoặc trừng phạt kẻ tham lam, ngỗ ngược. Các vị thiện thần cũng giống như ông Bụt và bà Tiên trong những câu chuyện cổ tích của người Việt Nam chúng ta. Còn câu chuyện này thì cậu bé Nins chỉ vì không nghe lời bố mẹ, lại hay nghịch dại các con vật nuôi trong nhà, nên thiện thần đã biến cậu thành một người tí hon có thể hiểu được tiếng nói của các loài động vật. Giờ đây, cậu đang bị các cô gà mái mắng mỏ, mèo Miss gầm gừ dọa nạt. Bây giờ, qua giọng đọc của anh Hoàng Hà, mời các em theo dõi tiếp cuốn truyện Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nins Gerhardsen của nhà văn Thụy Điển Selma Lagerlöf do dịch giả Cẩm Nhượng chuyển ngữ.
Chú thấy thật khó chịu với những ả gà mái cứ cục cục và kêu mãi là đáng kiếp. Chú ném một hòn đá vào lũ gà để bắt chúng phải im, miệng hét: "Có im cái mồm chúng mày đi không, đồ đáng ghét." Khốn thay, chú quên rằng chú không còn đủ sức để làm cho các ả gà mái sợ hãi nữa. Cả đàn gà xô vào chú, vây lấy chú và bắt đầu cục cục. Cục cục cục, đáng đời lắm. Cục cục cục, đáng đời lắm. Nils tìm cách bỏ chạy, nhưng các ả gà mái vừa đuổi theo chú, vừa kêu đến điếc cả tai. Lúc đó, nếu chú mèo nhà không ra mặt, thì chú chẳng thoát nổi đàn gà. Vừa trông thấy chú mèo, đàn gà liền im tiếng và làm ra bộ chỉ mãi bới đất tìm sâu thôi. Nils chạy lại phía chú mèo. "Bé Missy của anh ơi, bé biết rõ các hang lỗ ngõ ngách trong trại. Bé làm ơn bảo cho anh biết tìm thiện thần ở đâu đi, chóng ngoan nào." Mèo ta không trả lời ngay, chú ngồi xuống đất, xếp cái đuôi quanh mình cho thật duyên dáng, rồi chăm chăm nhìn chú bé. Missy là một chú mèo đen, to, ngực trắng. Bộ lông mượt của chú sáng lên dưới ánh mặt trời. Móng chú quặp lại, mắt chú hoàn toàn xám. Ở giữa có một khe rất nhỏ hẹp, chú có vẻ hiền lành. Missy đáp lại bằng giọng rất dịu dàng: "Chắc chắn là tôi biết ông ấy ở đâu chứ. Nhưng anh tưởng rằng tôi sẽ bảo cho anh biết đấy à." "Missy thân mến ơi, em phải giúp anh mới được. Em không thấy là anh đã bị ông ấy hóa phép đấy à?" Mèo ta hé mắt, ác ý lộ rõ qua ánh mắt xanh. Chú gừ gừ, thích chí. Một lúc sau, chú nói: "Anh muốn tôi giúp anh để cảm ơn anh đã kéo đuôi tôi ấy à?" Chú bé giận dữ và quên hẳn rằng mình bé nhỏ và yếu ớt. "Tao ấy à, tao vẫn còn có thể kéo đuôi mày nữa." Nils thét lên: "Đợi đấy một tí." Trong chốc lát, chú mèo biến đổi đến độ khó nhận ra. Lông trên mình chú dựng đứng cả lên, thân cong lại, chân duỗi ra, móng mèo cào đất, đuôi mèo xù lên và ngắn lại, tai ép sát vào đầu, mồm mèo nhỏ dãi, mắt mèo mở to, rực lên như một ánh lửa đỏ. Chú bé không muốn để cho một con mèo uy hiếp tinh thần mình. Chú tiến lên một bước, thế là mèo ta nhảy vọt lên, nhào thẳng vào chú bé. Hất chú ngã xuống đất và đứng chắc trên mình chú. Hai cẳng trước đè lên ngực, miệng há to phía trên cổ họng chú bé. Qua lớp áo ngoài và lớp áo sơ mi, Nils cảm thấy móng mèo đang cắm vào da thịt mình. Những chiếc răng nhọn làm cổ họng chú buồn buồn. Chú lấy hết sức kêu cứu, nhưng chẳng có ai chạy tới cả. Và chú tin rằng giờ cuối cùng của đời chú đã điểm. Sau đó, chú bỗng thấy mèo thu móng lại, không giữ chặt chú nữa.
"Đấy, thế là đủ rồi. Lần này tôi tha cho anh vì tôi nghĩ đến bà chủ.
Tôi chỉ muốn anh hiểu là giữa tôi và anh, ai khỏe hơn ai thôi. Nói xong, mèo bỏ đi, vẫn mềm mại và hiền lành như trước. Chú bé xấu hổ quá, không thốt ra được một lời nào. Chú tiến về phía chuồng bò để tìm thiện thần. Chỉ có 3 con bò cái, nhưng khi chú xuất hiện, chúng liền ồn ào và rống lên, tưởng như ít ra cũng phải có đến 30 con.
Mà...
Bò nâu kêu. Thật sung sướng thay, trên đời này đã có công lý.
Mà...
Cả 3 con bò cái cùng kêu lên. Chú bé không thể nghe rõ chúng nói gì vì con nọ cố rống to hơn con kia. News muốn nói đến thiện thần, nhưng không làm thế nào cho chúng nghe thấy tiếng mình. Những mụ bò cái này đang nổi loạn. Chúng nhốn nháo lên như lúc có một con chó lạ vào chuồng vậy. Chúng hất cẳng đá làm rung động dây xích, quay đầu ra sau và giương sừng đe dọa. Cứ lại đây! Bò nâu hét. Tao sẽ cho mày một cái đá, mày sẽ không quên ngay được đâu. Lại đây! Bò trắng gọi. Tao sẽ cho mày nhảy múa trên đôi sừng của tao. Lại đây, lại gần đây một tí. Bò khoan gầm lên. Về phần tao, tao sẽ cho mày biết là tao đã đau đớn như thế nào lúc mày lấy guốc ném tao mùa hè năm ngoái. Lại đây, bò trắng rống lên. Tao sẽ trả thù mày, mày đã bỏ ông vò vẽ vào tai tao. Bò nâu là con bò lớn tuổi và khôn ngoan hơn cả, cũng là con bò giận dữ hơn cả. Lại đây, tao sẽ thưởng cho mày vì mày hay kéo chân chiếc ghế đẩu lúc mẹ mày sắp vắt sữa chúng tao. Vì những lần mày ngán chân mẹ mày lúc đang xách những xô sữa. Vì tất cả những giọt nước mắt mẹ mày đã rơi trên người mày, ngay tại đây. Chú bé News muốn nói với mấy con bò kia rằng chú hối hận vì đã đối xử tàn ác với chúng. Rằng chú sẽ không bao giờ chơi ác như vậy nữa. Chỉ cần chúng bằng lòng cho chú biết thiện thần ở đâu thôi. Nhưng mấy mụ bò cái ấy làm ồn ào quá, vùng vằng dữ quá, đến nỗi chú sợ là dây buộc sẽ đứt. Chú nghĩ cứ chuồn ra khỏi chuồng bò là khôn ngoan hơn cả. Ra đến sân, News nản lắm. Chú thấy là chẳng ai sẵn lòng giúp chú tìm thiện thần cả. Vả lại, chú nghĩ rằng điều đó có lẽ cũng chẳng ích gì cho lắm. News trèo lên bức tường đá bao quanh trại, nơi bị che khuất dưới những bụi cây mâm xôi và những bụi gai. Chú ngồi trên bờ tường ngẫm nghĩ về những điều sẽ xảy ra nếu chú không được trở lại thành con người bình thường. Trước hết, bố mẹ chú khi đi lễ về sẽ ngạc nhiên biết bao. Phải rồi, cả nước sẽ kinh ngạc. Người ta sẽ kéo nhau từ miền đông Vermont, từ Tok, từ Scarab, từ các thôn xã đến xem chú. Có lẽ bố mẹ chú sẽ đưa chú tới hội chợ Kivik bày ra cho người ta xem. Thật là khủng khiếp, chú muốn từ nay không một ai trông thấy chú nữa. Nỗi bất hạnh của chú to lớn quá, chẳng ai đau khổ như chú. Chú không còn là một con người nữa, mà là một con quái vật. Dần dần, chú hiểu ra rằng, không còn là con người thì sẽ có ý nghĩ như thế nào. Từ nay, chú bị xa cách tất cả, chú không còn được chơi với những đứa trẻ khác. News nhìn căn nhà. Đây là một túp lều tranh nhỏ, tường đất, trông như tuột vào lòng đất. Chỉ còn thấy cái mái rơm cao và dốc, nặng nề chụp lên trên. Những buồng phụ cũng nhỏ bé lắm, đến độ một con ngựa cũng khó có đủ chỗ quay mình. Nhưng dù có bé nhỏ và tồi tàn đến đâu đi nữa, thì lúc này đây, chỗ ở này đối với chú còn quá tốt đẹp. Chú không còn có quyền đòi hỏi gì hơn một cái lỗ nhỏ dưới sàn chuồng ngựa. Trời đẹp lạ lùng. Xung quanh Nin, dòng nước róc rách, cành cây đâm chồi, chim chóc ríu rít. Riêng chú mang trong lòng một nỗi buồn vô hạn. Chú chẳng thấy vui với cái gì cả. Chưa bao giờ Nin thấy bầu trời xanh đến thế. Loài hậu điểu từng đàn bay qua. Chúng từ nước ngoài bay về, vượt biển Baltic, tiến thẳng đến mũi Svinhavik và giờ đây đang bay lên phương Bắc. Có đủ các loài hậu điểu, nhưng Nin chỉ nhận ra những con ngỗng trời bay thành hai hàng dài, tạo nên một hình góc nhọn. Đã có nhiều đàn ngỗng trời bay qua rồi, chúng bay rất cao, song Nin vẫn nghe tiếng chúng kêu to. Chúng tôi bay đến miền đồi trọc, chúng tôi bay đến miền đồi trọc. khi trông thấy những con ngỗng nhà lững thững đi trong sân nuôi gà vịt. Đàn ngỗng trời bay xuống thấp, cất tiếng gọi to. Cùng đi với chúng tớ đi, cùng đi với chúng tớ đi. Chúng tớ bay về miền đồi trọc đây. Những con ngỗng nhà không thể không ngẩng đầu lên lắng nghe. Nhưng chúng đã đáp lại, rất thông minh. Ở đây chúng tớ cũng sung sướng rồi, ở đây chúng tớ cũng sung sướng rồi. Như trên đã nói, hôm ấy là một ngày đẹp lạ lùng. Bầu không khí mát mẻ lắm, nhẹ nhàng lắm, khêu gợi cất cánh bay lên. Những đàn ngỗng trời nối nhau bay qua càng làm cho những con ngỗng nhà thêm băn khoăn. Có lúc chúng đập cánh như đã quyết bay theo. Nhưng mỗi lần như vậy, lại có một bà ngỗng già lắm mồm lên tiếng. Này, đừng có điên rồ như thế. Chúng nó rồi sẽ phải nhịn đói, chịu rét đấy thôi. Nhưng có một con ngỗng đực nghe lời kêu gọi của đàn ngỗng trời, rất khao khát được ra đi. Nó nói, nếu còn một đàn ngỗng trời nữa bay qua, tôi sẽ đi theo. Một đàn ngỗng trời khác bay tới, lại kêu gọi như những đàn trước. Thế là ngỗng đực đáp, đợi đấy, tôi đi ngay đây. Ngỗng đực giang cánh bay lên, nhưng vì không bay quen, nên lại rơi xuống đất. Nhưng hình như những con ngỗng trời đã nghe thấy tiếng ngỗng đực. Chúng thong thả bay lộn lại, xem ngỗng đực có đi theo chúng không. Đợi nhé, đợi nhé. Ngỗng đực cất tiếng gọi, rồi lại cố gắng bay lên. Ngồi nấp trên bờ tường, chú bé Nin nghe thấy tất cả. Nếu con ngỗng đực bay đi mất thì tiếc quá. Đi lễ về, thấy con ngỗng này bay mất rồi, bố mẹ sẽ buồn lắm. Lại một lần nữa, Nin quên rằng mình nhỏ bé và yếu đuối. Chú nhảy vào giữa đàn ngỗng nhà, vòng tay ôm lấy cổ ngỗng đực, miệng hét. Mày phải ở lại đây, nghe chưa? Nhưng đúng lúc ấy, ngỗng đực hiểu là phải làm thế nào để bay lên khỏi mặt đất. Nó không thể ngừng lại để hất chú bé xuống, thế là chú bé bị đưa thẳng lên không trung. Nin bị mang lên cao đến độ chóng mặt. Chưa kịp nghĩ đến việc bỏ tay ôm cổ ngỗng, thì chú đã thấy mình ở một độ cao ghê quá. Nếu ngã xuống, thì sẽ chết mất. Nin chỉ còn cách là cố ngồi lên lưng ngỗng đực. Chú đã lên được, nhưng thật vất vả quá. Cũng chẳng phải dễ dàng gì ngồi được trên cái lưng nhẵn mượt và trơn tuột giữa đôi cánh đập lên đập xuống liên hồi kia. Nin phải thọc sâu hai bàn tay vào bộ lông, đến tận lông tơ của con ngỗng để cho khỏi bị ngã. Chú bé Nin bị chóng mặt một hồi lâu, chẳng nhận thấy gì hết. Gió trên không rít lên, quật vào mặt chú. Đôi cánh ngỗng đập lên đập xuống, lông ngỗng rung ầm ầm như bão. 13 con ngỗng bay quanh chú. Tất cả đều kêu ca cứu và đập cánh. Mắt lóa, tai ù, chú chẳng biết là đàn ngỗng bay cao hay bay thấp, cũng chẳng biết mục đích cuộc hành trình này là cái gì nữa. Sau đó, Nin trấn tĩnh lại, chú nhận ra là chú phải cố tìm hiểu xem đàn ngỗng này sẽ đưa chú đến đâu. Nhưng làm sao chú có đủ can đảm nhìn xuống đất bây giờ? Đàn ngỗng trời bay không cao lắm, vì nếu bay thật cao, thì người bạn đồng hành mới của chúng không thể thở nổi trong bầu không khí quá nhẹ. Vì thế mà chúng bay cũng không nhanh như mọi khi. Cuối cùng, chú bé đã bạo dạn nhìn nhanh một cái xuống đất. Chú ngạc nhiên thấy dưới đó trải ra như một tấm thảm rộng, chia thành vô vàn những ô vuông lớn nhỏ.